đến khắp các chư Phật cung kính cúng dường tán thán. Chúng ta ghi nhớ vậy để mình hiểu là tại sao mà cực lạc thế giới là một phương tiện thiện xảo. Thì thông thường á, mình tu á, thì luôn luôn á, mình cảm thấy mình phải nỗ lực, mình vận dụng cái năng lực riêng tư của mình để mà mình tiến lên, để mà mình tẩy trừ đi các chướng ngại phiền não này nọ. Và mình nghĩ là phải mất công mất sức ghê lắm thì mình mới có thể hoàn thành cái con đường đó được. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình có Phật bên cạnh, mình có tịnh độ bên cạnh, mình có chư Phật để mà đến thân cận, thì lúc đó mình chỉ cần đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tán thán, tự nhiên bao nhiêu nghiệp chướng tiêu tan hết. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì phải nói điều là nó có, nếu mà mình muốn nói đại khái phần nào cho hiểu, tại vì cái luật lực của Phật nó rất là vi diệu, nhưng mà đây mình chỉ nói phần nào thôi. Thì trong đời sống này nó là về phương diện tâm lý. Thí dụ khi mà mình bị bệnh hay gì á, mà mình gặp một vị bác sĩ nổi tiếng mà mọi người đều ca ngợi, thì tự nhiên ông ta xuất hiện mà mình có lòng tin thật, tự nhiên mình đã thấy an tâm rồi. Còn nếu mình biết cái bệnh của mình nó khó trị, cái bệnh này nó lạ lùng lắm, mà mình thấy một ông thầy làng đến, ông bác sĩ cũng ra gì đến, thì mình thấy nó bất an như thường. Thì đó là cái sự gần gũi này nọ hay là cái sự gì đó, cái, thì nó cũng đủ tạo ra một cái trạng thái tâm lý cho mình như vậy. Mà phiền não nó thuộc về tâm lý, nó nằm trong tâm lý. Chúng ta phiền não tức là chúng ta tham, bởi vì chúng ta không có gần Phật. Thành ra cái tâm tham nó không có dứt được. Chúng ta gần Phật một cái thì tự nhiên mình cảm thấy cái tâm tham của mình nó không hợp lý nữa. Nó thấy nó lúng túng, thấy nó bối rối. Trong khi mình ở thế gian này á, mà đôi khi mình đạo đức á, mình cảm thấy lúng túng với bối rối. Tại vì xung quanh mình toàn người không đạo đức đức. Mình đạo đức mình thấy lẻ loi và mình thấy yếu. Nhưng khi mình gần Phật một cái á, thì mình thấy cái tâm tham của mình á, nó trở nên nó vô duyên. Và lúc đó tự nhiên mình xả nó rất dễ. Cho nên mình gặp Phật, nhất là báo Phật, báo thân Phật, nhất là báo độ cảnh xung quanh lẫn vị Phật đó, Phật làm chủ cái thế giới đó. Khi mình gặp Phật Thích Ca chăng nữa, Phật Thích Ca không phải làm chủ cái đất nước Ấn Độ nữa, chứ đừng nói là cái thế giới này. Đấy, thành ra nó vẫn còn có những cái chướng ngại xung quanh. Đấy. Nhưng khi mình gặp Phật, thì lúc đó Phật làm chủ, báo thân Phật như là Phật Di Lặc, Phật Di Đà ở đây ấy. Thì lúc đó mình chỉ cần đảnh lễ, tán thán, ca ngợi ngày một lên một tiếng một cái, tự nhiên tất cả cái phiền não nó tiêu tan hết. Thành ra tại sao chúng ta thấy lạ, trong kinh Phật nói đi gặp chư Phật từ các thế giới mà không có nghe nói là hỏi pháp tu hành cái gì gì, cứ nghe là phụng sự cúng dường cung kính lễ bái. Nhưng mà mình để ý cái khía cạnh tâm lý thì mình sẽ biết là nếu mà mình đến tận thế giới của Phật, mình gặp thật báo thân Phật, lúc giờ mình thấy cái năng lực giải thoát phiền não nó rất mạnh. Mà chư Bồ Tát luôn luôn như vậy. Bởi vì chư Bồ Tát mà nếu mà đủ năng lực thoát phiền não rồi, vẫn đi cúng dường chư Phật. Lúc đó chư Bồ Tát muốn xây dựng tịnh độ để tiếp tục cái con đường mà cứu độ chúng sinh á. Thành ra chư Bồ Tát á, thì không phải gặp Phật cúng dường là để dẹp phiền não, và gặp Phật cúng dường á, là để xây dựng đúng như Phật đang thành quả, học theo như vậy, huân tập lấy cái đó. Thành ra chính vậy cho nên chúng ta gặp á, là để giải trừ phiền não, mà chư Bồ Tát gặp á, là để tiếp tục cái con đường tịnh độ đó. Thế bốn là Bồ Tát hóa thân ở hóa thân kia đó, ở nơi tất cả các thế giới khắp mười phương, các chỗ nào không có biển công đức lớn của Phật Pháp và Tăng, không có tam bảo trụ trì trang nghiêm, thì sẽ hiển bày để đến khắp các nơi đó, khiến họ hiểu biết, hiển bày tam bảo đó, đến cho họ biết, cho họ hiểu, để cho họ như thật mà tu hành, là do bài kệ rằng những thế giới nào không Phật pháp công đức bảo, con đều nguyện vãng sinh hiển Phật pháp như thật. Thì các chư Bồ Tát mới bảo là bất cứ một thế giới nào mà thiếu Phật pháp tăng á, thì mình sẽ hiện đến đó, sẽ sinh đến đó để thành lập Phật pháp tăng. Bây giờ cái lối tu của chúng ta là vừa là nói chung là đại thừa, vừa nữa là về tịnh độ á, thì nó phải có những cái tâm nguyện như vậy. Xưa nay á, thiệt nó mình tu hay tu dở không biết, nhưng mà thực sự ra mình tu ích kỷ lắm. Có bao giờ mình tu mình nghĩ cái gì cho chúng sinh không? Mà mình không biết ơn nghĩa gì hết. Có bao giờ mình tu mình nghĩa là để duy trì tam bảo hay không? Mà tam bảo không cần duy trì là để hưởng cái lợi lộc gì hết á. Nhưng mà ít ra thì mình phải có nghĩ để duy trì tam bảo, tam bảo lợi ích cho mình. Thì nếu mình có nghĩ đến người khác thì mình nghĩ xong duy trì tam bảo đó cho người khác nữa. Con người nào dù mình tu pháp môn gì hay đến mấy hay gì nữa, không bao giờ mình có cái tâm mà nó vị tha, mà cũng bao giờ mình chịu tập luyện cái tâm vị tha đó. Thì đại thừa không có cho phép mình như vậy. Mình tu cái gì không biết, mình giác ngộ gì không biết, nhưng nếu mình không vị tha thì cái giác đó không phải là Phật. Nếu vì chúng sinh giác đó không phải là Phật. Mình cũng không được quyền nói là để bao giờ tôi giác ngộ hay. Mình phải bắt đầu bằng cái tâm vị tha mình mới thành Phật. Mình bắt đầu bằng cái tâm ích kỷ rồi mình bảo để tôi thành Phật rồi tôi mới vị tha, không bao giờ có chuyện đó được. Bởi vì cái tâm ích kỷ nó không thành Phật được. Mình đi có cùng cực của nó, mình đi có đến mức độ mà hết sức là hoàn hảo, viên mãn lương thiện nó, mình chỉ thành A-la-hán mà thôi. Thành ra bắt buộc, dù mình chưa giác ngộ, mình cũng phải nói là vì tất cả chúng sinh. Cái đại thừa nó như vậy. Mà vì cái tâm đó mà mình đi ấy, thì mình mới giác ngộ đúng nghĩa của Phật. Thành ra mình đừng có lý luận theo cái lối là tôi phải biết bơi hay tôi mới cứu người. Thì mình nghĩ là tôi biết trước cái hãng rồi cái chuyện vị tha nó sau. Tôi biết bơi rồi tôi lo đi chơi không, bơi sướng quá. Rồi tôi đâu có cái tâm cứu người để mà tôi học biết bơi. Tôi học biết bơi là cho cái thân tôi thôi. Khi mà tôi học biết bơi tôi không nghĩ vì người. Tôi nghĩ cho tôi thôi. Thế cho nên lúc mà tôi thấy người té xuống nguy hiểm, tôi bảo nhảy xuống lỡ chết theo sao, bơi chứ thấy cái dòng sông nó mạnh quá. Thành ra chính vì vậy cái biết bơi của tôi nó phải bắt nguồn từ cái vị tha. Tôi phải nói như vậy này. Nếu không vì người tôi không cần học bơi chi hết á. Thành ra khi mà vì người cho nên tôi học bơi. Thế cho nên khi tôi thành tựu cái học bơi rồi, nó hoàn toàn nó dành cho người ta. Cái năng lực mà khiến cho tôi thành được cái biết bơi đó là năng lực của tha nhân. Cũng như vậy, khi mà mình muốn giác ngộ, mình bảo vì tất cả chúng sinh, vì cứu độ tất cả chúng sinh cho nên mình mới đi tìm giác ngộ thì mới thành Phật. Vì vậy cho nên về sau này mình giác ngộ, cái năng lực mà làm cho mình giác ngộ là năng lực của chúng sinh, năng lực đau khổ của chúng sinh và cái nguyện cứu độ đó của mình. Thì lúc đó cái giác ngộ của mình nó dành cho tất cả chúng sinh, nó không dành một cái gì cho mình hết á, thì người đó mới kêu là Phật được. Vì vậy mà chúng ta thấy là các vị Bồ Tát đó luôn luôn nguyện vì chúng sinh cả, rồi sau đó muốn làm gì làm. Nhưng mà chúng ta nhớ từ mấy bữa trước đã nhắc nhở mình rồi đó, nguyện vì chúng sinh á, thì nó không phải là một cái nguyện, nguyện này là nguyện giác ngộ, không phải là một cái nguyện tình cảm. Một cái ý nguyện tình cảm á, nó bắt mình phải hành động ngay. Ví dụ mà trời ơi, thấy người kia đi ngoài đường lạnh quá, bây giờ mình phải cứu cái người lạnh đó. Thì lúc đó cái ý nguyện đó của mình nó chỉ là hành động thôi. Nó khởi lên để nó bắt mình hành động liền. Cái ý nguyện mà cứu độ chúng sinh á, nó không có hành động, mà nó bắt mình phải đi tìm con đường giải thoát, đi tìm sự giác ngộ. Hai cái phương tiện đó mới có thể cứu được chúng sinh. Thế nên chúng ta nguyện cứu độ chúng sinh không phải là một cái nguyện tình cảm. Cái người nguyện cứu độ chúng sinh rồi không phải là suốt ngày thấy chúng sinh cười vui vẻ rồi vuốt ve rồi xoa dịu chúng sinh, nó không phải là về cái tình cảm như vậy. Cái người mà nguyện độ chúng sinh rồi là cái người sau khi nguyện rồi á, rồi nó bắt đầu đi tìm chân lý. Người đó ra đi tìm chân lý, người đó thấy cái chân lý với lại cái độ chúng sinh nó là một với nhau, không có cái chân lý, không có cái sự giác ngộ thì không có độ chúng sinh được. Hai cái nó là một với nhau. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái chỗ từ bi ở đây, đạo Phật nó là chân lý, nó không phải là tình cảm, nó không phải là một cái tình cảm, một cái con người tốt tình cảm trong thế gian này. Trong cái khi mà mình còn đi tìm giác ngộ như vậy á, mình có lợi ích gì cho chúng sinh được hay sao? Mình có lợi ích được cho chúng sinh. Cái lợi ích của mình ở chỗ nào? Ở chỗ duy trì tam bảo. Bởi vì nếu mà mình đợi cho đến khi mình giác ngộ á, trong cái khoảng cách đó, không có một cái gì để giữ chúng sinh trong cái nhân duyên trong về sau này mình độ được hết á, thì mình không cứu được chúng sinh. Khi mình giác ngộ, mình leo lên tận đỉnh cao, mình thấy chúng sinh ở tuốt dưới đáy vực rồi, không cách gì kéo lên được. Thành ra mình phải có một cái sợi dây, trong khi mình leo lên trên cái đỉnh cao nhất, mình phải có cái sợi dây để nắm chúng sinh mà kéo theo mình. Sợi dây đó là tam bảo. Cho nên mình đã có tâm từ bi về chúng sinh á, cho nên mình mới đi tìm cầu giác ngộ. Nhưng ngay trong cái lúc này và trong cái lúc mình đạt, cho đến cái lúc mình đạt đến giác ngộ á, thì mình phải duy trì tam bảo. Nhờ có tam bảo như vậy, chúng sinh mới có cái nhân duyên và đạo, và về sau này mình mới dễ độ chúng sinh. Chúng sinh không có một cái chủng tử, không có một cái huân tập gì về đạo hết. Nếu không có tam bảo á, thì khi mình thành Phật mình cũng bó tay mà thôi. Thành ra trong suốt cái con đường mình đi như vậy, là mình đi đến đâu là mình kéo chúng sinh theo đến đó, mà đó là mình nhờ cái lực của tam bảo. Thì như vậy cho nên các vị Bồ Tát này nó luôn luôn tam bảo, tam bảo, tam bảo, tam bảo. Mình thấy cái con đường đại thừa nó gồm có hai cái chúng sinh là cái bổn phận mình phải làm, nhưng mà cái phương tiện đó để mình làm thành tựu cho chúng sinh ích lợi là cái đó là tam bảo, là Phật lực. Bồ Tát là cái người trung gian đứng giữa. Đấy. Thì như vậy biết là tại sao cho nên tam bảo mà được nhắc nhở và được coi là báu là như vậy. Đấy. Thông thường mình tu mình chẳng nghĩ đến lập tam bảo. Cái người nghĩ tu là nghĩ mình tu sao cho hay, mình thấy sao cho rõ ràng. Còn chúng sinh xung quanh sao mà kệ, mình mà tu không có thì giờ. Chùa chiền sao mình mặc kệ, mình cần biết. Nhưng mà mình quên mất là lúc đầu tại sao mình biết đến chùa được, lúc đầu tại sao mình biết đến đạo Phật được. Nếu nó không nhờ cái chùa, nếu nó không nhờ có những vị tăng đó, nếu nó không nhờ có những cái Phật pháp đó, thành ra mình phải duy trì nó chứ. Rõ ràng đó là cái phương tiện mà cho tất cả mọi người, cho chính mình nữa, mà sao mình cứ lơ là, mình bỏ lơ như vậy. Thành ra chính vì vậy nên mình phải xây dựng cái tam bảo đó. Một người Phật tử đúng nghĩa, nhất là đại thừa nữa, người Phật tử bên tiểu thừa là người ta chỉ có một cái công việc duy nhất là ủng hộ tam bảo thôi. Ngoài ra là tu nhân thân giải thoát, đó là bát quan trai giới. Người Phật tử đại thừa thì càng lại phải duy trì tam bảo nhiều hơn nữa. Chứ không phải mình cứ bảo là tôi tu là được rồi. Như vậy nó không có nghĩa đại thừa nữa. Đó cho nên trong cái tu hành á, nó không phải là mình cứ dùng tâm quán của mình dùng trí huệ mình suy xét, mà trong sự tu hành á, nó phải có cái là vì người, nó phải có cái là duy trì tam bảo. Không có hai cái đó không bao giờ mình thành Phật được. Đại bi ở đâu ra, trí huệ ở đâu ra? Đại bi từ chúng sinh mà ra, trí huệ từ tam bảo mà ra. Không phải là cứ cái bản ngã của mình ấy, mình thích cái gì mình mang cái lực của bản ngã của mình. Cái lực đó chỉ là nghiệp lực, bằng chứng nó sẽ cạn, bởi vì mọi người sẽ đến chỗ già và chết. Lúc đến chỗ già chỗ chết, mình lấy lực ở đâu ra để mà thực hành nữa? Chứng tỏ là cái lực mà mình đang có ở đây này, nó chỉ là cái nghiệp lực trong đời sống này, nó sẽ dần dần nó cạn đi. Cái lực thực sự vô biên đó, nó nằm ở nơi chúng sinh vô biên đó, và nó nằm ở Phật Pháp tam bảo vô lượng đó. Lực nó nằm ở nơi đó. Cho nên chúng ta phải lấy lực từ đó. Và do đó nên chúng ta mới thấy các vị Bồ Tát đó, phát nguyện và thực hành như vậy. Nên cái sự mà hiểu rõ về Phật Pháp, nhất là Pháp Đại Thừa, nó cần thiết vô cùng. Không thôi mình sẽ lẫn lộn, mình cứ nghĩ là những cái này nó giống như các tôn giáo khác mà thôi, thì ai theo đạo nào thì cũng mong đạo đó nó được có mặt trường tồn và nó được lợi ích nhiều, và người nào cũng ca ngợi cái đó thôi. Nhưng mà mình phải biết là tất cả những cái ca ngợi, những cái hứa nguyện trường tồn, cái mong ước nguyện là duy trì Phật pháp trong đạo Phật, nó nối liền với lại cái tâm giác ngộ của mình. Nó không phải là nó nằm trong cái lĩnh vực gọi là mình muốn cho cái phe của mình nó mạnh. Nó nằm trong cái phương diện đó, mà nó nằm trong phương diện là sự giác ngộ của mình. Nó cần thiết tam bảo có mặt. Tại mình giác ngộ để cho chúng sinh, cho nên nó cần thiết tam bảo có mặt. Mình không duy trì tam bảo để chống đối phe này phe nọ, không duy trì tam bảo để xây dựng một cái danh vọng thế gian này. Duy trì tam bảo cho cái giác ngộ của mình, để cứu độ tất cả chúng sinh. Nó hoàn toàn thuộc về đạo, nó không phải thuộc về thế gian. Hết thuộc về thế gian là bắt đầu có phe mình phe ta, và bắt đầu có tranh chấp, bắt đầu có này nọ, nó chiến tranh tôn giáo. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật thấy các ý nghĩa đó nó bị sử dụng sai. Mà muốn thành Phật, các ý nghĩa đó nó rất quan trọng. Nên có rất nhiều vị mà họ là những đạo sư nổi tiếng. Ví dụ như ông Vivekananda, tức là một nhà gọi là theo cái phái gọi là Vedanta, một phái Ấn Độ giáo. Ông ta nói một câu như vậy, ông ta bảo là tất cả chúng ta chỉ biết tôn thờ Đức Phật với lại Chúa Giê-xu, mà chúng ta không có biết đâu là có rất nhiều con người vô danh sống trong những hang cùng ngõ hẻm mà tôi cho là còn vĩ đại hơn cả Đức Phật và Chúa Giê-xu. Ông ta nói như vậy. Và ông ta là một con người là bước sang cái xứ Mỹ không vô danh hoàn toàn, không ai biết đến hết, mà trở nên một con người diễn thuyết nữa mà hàng ngàn người đến nghe Mỹ á, mà rồi tất cả đều bỏ hết, tại vì ông nói thật quá đi, ông có nói vuốt ve. Thế là khi nói, ông bảo là thí dụ đại khái ông nói mà cái con người Mỹ, cái tinh thần Mỹ, cái tinh thần Âu Châu nó sai lầm hết rồi. Ông nói thẳng như vậy, ông phê bình thẳng thắn. Thành ra đến nghe rất nhiều mà rốt cuộc bỏ hết, bởi vì đụng chạm quá. Ông cần, ông bỏ về Ấn Độ. Nhưng mà khi ông nói như vậy á, là ông muốn nói là có những con người, người ta sẽ sống với chân lý không thôi, chứ nó không có cần phải đụng chạm đến cái thế gian này làm chi hết á. Những con người đó với chân lý nó là một, không cần phải có nổi tiếng, không cần phải xây dựng thành một tôn giáo, không cần phải cái gì hết á. Những con người nó hoàn toàn là một với chân lý. Ông cho đó là những con người vĩ đại. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn theo Đại Thừa Phật Giáo á, thì những con người mà ông ca ngợi đó á, nó chỉ là duyên giác, độc giác Phật mà thôi. Đức Phật không có phải như vậy. Đức Phật không hề dính líu gì đến thế gian hết, nhưng mà Đức Phật vì đại bi. Thế cho nên tất cả những cái công cuộc xây dựng Phật giáo của Đức Phật trong thế gian này, nó không phải nhìn theo con mắt của người thường mà thấy. Nó không phải là do rằng là Đức Phật vẫn có một cái ý tưởng là phe tôi đây, phe tôi như thế này, nghĩa là tôi cần có một cái thế đứng ở trong thế gian này. Không phải như vậy. Nhưng mà Đức Phật sẵn sàng xây dựng mấy cái đó. Trái lại, những con người mà chỉ có mình với chân lý cũng thôi thì lại bị phê bình là ích kỷ, tức là chỉ là độc giác mà thôi, riêng mình giác ngộ mà thôi, không phải là Phật. Ngày nay mình đi theo con đường thành Phật không phải là đi theo con đường độc giác, không phải đi theo con đường thanh văn A-la-hán, mà mình đi theo con đường thành Phật, thành lập tam bảo trong thế gian. Mình làm việc cho chúng sinh, không phải làm việc cho cá nhân mình, không tìm chân lý cho cá nhân mình. Nếu mà chỉ cá nhân mình không cần chân lý, vì chúng sinh cho nên cần chân lý, đó là Phật, gọi là tam biểu tam bồ đề. Do đó chúng ta thấy các Bồ Tát theo gương đó, cho nên các Bồ Tát luôn luôn thuyết pháp tam bảo, thành lập, không có rút lui về tu lấy một mình, và không lấy cái đó là lý tưởng. Thì chúng ta nhớ như vậy. Cho nên đọc kinh điển Đại Thừa đó, chúng ta sẽ thấy cái tâm nguyện Bồ Tát nó được nhấn mạnh, nó được nêu ra, nó được nhấn mạnh. Bồ Tát không thể thiếu cái đó được, Bồ Tát không thể thiếu Tam Bảo được, bởi vì chúng sinh Bồ Tát không thể thiếu được, Bồ Tát không thể thiếu tịnh độ được, Bồ Tát không thể thiếu cái thế giới chân lý được. Cho nên nó luôn luôn nhấn mạnh, Bồ Tát luôn luôn phải liên hệ như vậy. Thì chính như vậy chúng ta đừng tưởng đó chỉ là những hình thức không thôi, hay là những cái chuyện mà những cái mà mình cũng như người ta huyền thoại hóa ra, người ta thần tượng hóa ra cái tôn giáo của chính mình, mà bắt buộc nó phải như vậy. Đó là con đường thực hành. Khi mình theo con đường này, mình tu quán, tất cả những cái đó là cái quán tưởng của mình, không phải là cái chuyện mà tôn giáo nào thì cứ thổi phồng tôn giáo đó lên. Nó không phải cái đó. Nếu thổi phồng lên, mình không có lấy cái đó làm con đường tu hành gì hết á. Nhưng khi mà một vị phát Bồ Đề Tâm rồi, bước theo Đại Thừa rồi, là phải lấy cái đó mà tu quán, lấy cái đó làm lý tưởng, ước nguyện của mình. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy được cái chân ý nghĩa của Đại Thừa. Bốn loại công đức của Bồ Tát: một là như thật tu hành, trợ Phật thuyết pháp; hai là phóng ánh sáng diệt khổ cho chúng sinh; ba là cúng dường chư Phật ở mười phương; loại thứ tư này là đến các chỗ không có Phật pháp để kiến lập Tam Bảo. Bồ Tát ứng hóa ở nơi không có Phật pháp, làm Phật, nói pháp, độ tăng. Công đức của trụ trì Tam Bảo như biển lớn khiến chúng sinh có được sự tu hành, lại không chỉ một chỗ mà những thế giới nào không có, Bồ Tát sẽ theo nguyện đến giáo hóa vậy. Bồ Tát không nguyện chỉ một chỗ thôi, tất cả mọi chỗ, chỗ nào không có đều sẽ đến đó mà hoạt động. Thì đi sâu vào chúng ta mới thấy là tâm nguyện của Bồ Tát như ngày Địa Tạng là một sự thường. Chứ Bồ Tát nào cũng nguyện như vậy hết, chứ không phải riêng ngày Địa Tạng. Bây giờ thử hỏi là những cái chỗ mà không có Tam Bảo á, thì mình phải biết là dĩ nhiên đây không nói rõ, nhưng mà ác đạo đâu có Tam Bảo. Ở những nơi như Bắc Cu Lâu Châu đâu có Tam Bảo. Thì theo tinh thần Đại Thừa đúng nghĩa, tất cả mọi nơi đều có hoạt động của Bồ Tát hết. Bởi vì tất cả mọi nơi, mọi cái ý nghĩa, tính chất của mọi nơi nó chỉ tương đối nhất thời mà thôi, nó không phải là cái gì vĩnh viễn. Ví dụ lạc, cái sự an lạc sung sướng của Bắc Cu Lâu Châu á, nó chỉ nhất thời mà thôi. Nhưng mà khi nói so sánh, lấy ra để nói, để cho biết cái ý nghĩa đạo là gì á, thì có thể lấy cái thế giới đó mà nói là sướng quá, nó không có đạo. Đại khái như vậy. Chứ không phải nó sướng hoài, sướng mãi. Và luôn luôn nó có Bồ Tát ở sẵn nơi đó rồi, để hoạt động. Đủ nhân duyên thì Bồ Tát sẽ xuất hiện rõ rệt hơn để xây dựng Tam Bảo. Bây giờ trang nghiêm công đức nhiếp quy về thanh tịnh. Bây giờ mình đã quán xong. Nào là thế giới cực lạc, nào là Đức Phật và chư Bồ Tát. Giờ cho đến đây là đã nói về sự thành tựu trang nghiêm công đức của cõi nước, sự thành tựu trang nghiêm công đức của Phật, sự thành tựu trang nghiêm công đức của Bồ Tát. Ba loại trang nghiêm do nguyện tâm thành tựu này là do nói tóm lại nhập vào một câu pháp. Một câu pháp là nói cho câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là vì nói cho pháp thân vô vi chân thật trí huệ. Đấy. Chúng ta nghe giải thích của Ngài Thuận dưới. Nếu câu trên này nó hơi không rõ ràng, khó hiểu cho mình. Nói ba loại trang nghiêm đó là do cái nguyện tâm thành tựu. Ba loại trang nghiêm mà do nguyện tâm thành tựu này á, là từ đâu ra, là như thế nào? Thì bây giờ nó sẽ tóm lại ba cái loại trang nghiêm, nó tóm lại nó vào một câu pháp thôi. Cái câu pháp đó là gì? Câu pháp đó nó nói cho cái câu thanh tịnh, tức là cái câu thanh tịnh. Tại sao lại kêu là thanh tịnh? Bởi vì thanh tịnh là chỉ cho pháp thân vô vi chân thật trí huệ. Bây giờ Ngài giải thích đến đây đã nói, có nghĩa là đã nói ở trên về ba loại thành tựu, tức là sự trang nghiêm do nguyện tâm của Phật A Di Đà. Nếu không có nguyện này á, thời ba loại thành tựu này sẽ không có được. Lần trước mình đã nói ở đó về tâm nguyện rồi đó. Con người mà trước khi đi theo con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo á, đi theo cái đạo đó, con người đó phải phát nguyện và phải xây dựng cái nguyện đó. Không có cái nguyện đó là nó không có đi Bồ Tát đạo được. Thì phát tạng tỳ khưu á, tiền thân của Phật A Di Đà do phát 48 nguyện như vậy á, mà về sau này thành Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta ngày nay khi mà học Đại Thừa, thường thường là mình lấy Phổ Hiền hạnh nguyện ra. Mình lấy nguyện của Ngài Phổ Hiền ra để mình thực hành, mình thực hành cái nguyện đó. Thì đó là cho mình thấy là tu nguyện là trước tiên đó. Thì do nguyện tâm của Phật A-di-đà mà ngày nay mình có được cái thế giới Cực Lạc trang nghiêm, nó gồm có thế giới, nó gồm có người chủ là Phật và nó gồm có chư Bồ Tát chúng. Song dù có nguyện mà nếu không có hành cũng rốt cuộc không được thành. Nguyện đây tức là 48 nguyện hoặc chỉ là một đại nguyện Bồ Đề. Ba loại thành tựu trang nghiêm nguyện tâm này, lấy một câu pháp bao quát lại mà nói, có thể nói nó chỉ là hai chữ thanh tịnh mà thôi. Hai chữ thanh tịnh này nó thuộc về pháp, cho nên kêu nó là một câu pháp. Đã. Tức là phát xuất từ cái nguyện 48 nguyện hay là nguyện đại Bồ Đề ấy, nó thành tựu nên cái quả trang nghiêm của Cực Lạc thế giới. Tóm gọn lại, nó thành tựu nên sự thanh tịnh. Là vậy, ý nghĩa là vậy. Mà cái gọi là thanh tịnh chính là pháp thân vô vi chân thật trí huệ, cũng chính là bát nhã vô lậu xuất thế, để phân biệt với vọng thức hữu lậu vụ hữu vi của thế gian. Tức là bây giờ cho mình thấy là mình đừng có thấy cảnh giới ở trên đó mà mình cho nó là Đức Phật tưởng tượng ra nói để xoa dịu tâm người ta. Các vị tổ xác định với mình rằng tất cả cảnh giới trên đó, những hữu tình trên đó, chư Phật trên đó là nó tương ưng, nó chỉ cho cái pháp thân vô vi chân thật trí huệ. Pháp thân vô vi chân thật trí huệ nó chỉ ở trên mặt lý. Khi mà nó hiện ra một cái tướng tương ưng với cái lý đó, cái tướng đó nó vi diệu vô cùng. Như bữa trước mình lấy thí dụ là cái chất vàng chẳng hạn. Mình bảo cái chất vàng nó không có thần thông, nó không biến hóa, nó không thần thông. Chất vàng nó thành ly, thành cốc, thành tách, thành này, thành nọ, đủ thứ hết. Chất vàng nó vừa ở một chỗ mà nó vừa ở khắp mọi chỗ. Nó vừa ở cái ly, nó ở cái bàn, nó ở cái ghế. Chất vàng nó thần thông biến hóa vô cùng. Cái thế giới mà tương ưng với cái chất vàng, cái chất vàng thực sự, cái cảnh giới, cái tướng thật của nó, một tướng là nhiều tướng nó ở trong một tướng. Tất cả như vậy. Thành ra nếu bây giờ mình về cái thế giới, Cực Lạc thế giới nó tương ưng với chân lý thực sự á, lúc đó mình thấy trong thế giới Cực Lạc, mình thấy hết khắp mọi thế giới khác. Trong cái tướng của thế giới Cực Lạc đó, nó bao trùm tất cả mọi tướng của các thế giới khác. Cho nên mình thấy địa ngục, thấy ngạ quỷ, thấy súc sinh, thấy cõi trời, thấy cõi thiền định, thấy đủ hết á. Cái thế giới đó, cái thế giới Cực Lạc đó, nó tương ưng với pháp thân chân thật, vô vi chân thật trí huệ đó. Thành ra nó cũng là bát nhã vô lậu xuất thế. Bát nhã này dứt hết cả mọi phiền não, kêu là vô lậu. Tức là rút ra khỏi thế gian này, kêu là xuất thế. Thế gian này là phiền não mà. Để phân biệt với vọng thức hữu lậu hữu vi của thế gian. Thành ra mình hiểu như vậy. Ba loại trang nghiêm, tất cả các thanh tịnh đều do pháp thân vô vi này mà hiển hiện vậy. Từ cái pháp thân đó mà nó hiển ra ba cái loại trang nghiêm đó. Thành ra giờ cho mình hiểu, mình nói dễ hiểu. Khi mà pháp tạng tỳ khưu á, tiền thân của A Di Đà Phật, phát ra 48 lời nguyện thì Ngài bắt đầu thực hành. Ngài thực hành công đức của trí huệ, tức là Ngài tu trí huệ, Ngài tu lục độ ba la mật, để Ngài cầu chứng pháp thân. Lấy cái pháp thân đó, chứng được pháp thân, tức là chứng được cái thân của pháp, cái lý thật của các pháp. Cái nguyên lý mà các pháp nó nương vào đó, thành ra kêu là thân mà nó hiển hiện ra. Cái chứng pháp thân như vậy rồi á, thì các nguyện á, nó theo pháp thân nó mà nó hiển ra. Chúng ta cũng biết, mình lấy lại thí dụ cho nó dễ hiểu. Thí dụ như chất vàng. Chất vàng á, nó có thể tạo nên cái bàn, cái ghế, mọi đồ vật dùng. Nó tùy theo cái nghiệp của mình. Chất vàng nó vốn nó không nói nó là một cái đồ vật nào hết, nhưng mà nó có đầy đủ khả năng tính để nó thành bất cứ một cái vật gì. Nó chờ cái nghiệp mà thành thôi. Thành ra cái bản thể cái của mình kêu là pháp thân vô vi ở đây á, nó cũng y như cái chất vàng như vậy. Nếu mà mình mang tất cả các cái hành động, tức là cái nghiệp á, của từ bi và trí huệ á, tức là sự thực hành á, thì cái chất pháp thân nó sẽ chuyển thành cực lạc thế giới. Thì do đó cho nên mình phải có cái nguyện trước thì mình mới hành nó mới đúng. Thành ra pháp tạng tỳ khưu á, phát nguyện cứu độ chúng sinh trước, thành lập tịnh độ để cứu độ chúng sinh. Phát nguyện vậy rồi mới thực hành đại bi với trí huệ. Cái năng lực của nguyện, của hành á, nó ảnh hưởng vào trong các pháp, nó ảnh hưởng vào tận cái bản thể của các pháp kêu là pháp thân đó. Nó hiển hiện ra một cái thế giới kêu là cực lạc thế giới. Thành ra như vậy á, tức là không, mình cứ xưa nay mình cứ lầm tưởng khi mà Đức Phật đi tu như vậy, Đức Phật là một con người, là một cái ngã. Về sau đó cái ngã đó nó có thêm những cái lớp áo trong sạch đẹp đẽ kêu là Phật. Cái ngã đó trước khi tu, sau khi tu nó là một. Nhưng mà hồi mà xưa kêu chúng sinh là nó mặc cái áo chúng sinh. Bây giờ nó đi tu như vậy là nó bỏ cái áo cũ rích của chúng sinh, nó may cái áo mới kêu là áo Phật nó mặc vô. Trước sau nó chỉ là một con người. Chúng ta nghĩ như vậy là sai lầm hết. Tại sao Đức Phật nói vô ngã? Nếu mà ngã nó có thì mình mới nghĩ chuyện như vậy. Mà lúc đó mình nghĩ tu mới, nó mới là như thế. Tu nó không phải như vậy. Tu nó là tìm cầu để chứng ra được cái pháp thân như vậy. Mà chứng pháp thân á, để làm gì? Pháp thân đó nó là bản thể của tất cả mọi sự vật, như là cái chất vàng ấy đó. Nhưng mà mình muốn cái chất vàng nó trở nên đẹp đẽ, lộng lẫy, nó hiển lộ tất cả cái khả năng mà vi diệu của nó ấy, thì cái bàn tay thợ của mình với cái ý tưởng xây dựng làm nên một cái đồ vật của mình nó phải thật viên mãn. Chứ bây giờ mình vo một cục vàng mình ném ra mà đây vàng thì nhìn nó chẳng ra gì hết đó. Nhưng mà cục sỏi cũng thôi đó. Một người thợ khác người ta sẽ lấy chất vàng nó, người ta tạo ra một cái hình thật đẹp là nó đã có giá trị hơn. Người ta lại làm, người ta lại tạo nó ra một cái hình tinh vi tinh xảo, một cái hình mà ai thấy cũng cung kính thờ. Thí dụ tạo nên cái hình Phật, đâu có ai mà cầm cái tượng Phật vàng mà ném cái bụp xuống đất. Thành ra chính vì vậy khi mà nó thành một cái vàng, cũng là một cái vàng nó thành tượng Phật thì người ta phải để trên bàn thờ. Mà nó sẽ quý hơn là bằng sắt, bằng gỗ, bằng cây nữa. Thành ra chính vì vậy mình biết rằng là tất cả các pháp nó do mọi thế giới nó do pháp hiển hiện ra. Nhưng mà cái thế giới của mình bây giờ tôi mang cái thân phàm, quý vị thấy tôi nhiều khi vỗ vai một cái, nhiều khi đẩy ra chỗ khác, sao đứng chấn đường tôi. Nhưng nếu mà cái thân phàm này nó là pháp, nếu tôi mang từ bi với trí huệ, tôi thực hành như vậy, cái năng lực từ bi trí huệ nó ảnh hưởng vào cái sắc thọ tưởng hành thức này, nó chuyển thành một vị Phật. Thì lúc đó quý vị nhìn thấy một cái quỳ lạy, không có đẩy, không có vỗ về, không có gì kiểu như vậy nữa. Thành ra nó chỉ là một pháp thôi. Nhưng mà nếu mà cái hành nghiệp của mình á, nó tinh vi, tinh xảo, nó gọi là nó ích lợi cho tất cả, thì nó rộng rãi, nó bao la, thì cái pháp nó mở rộng ra, nó trở thành như vậy. Cái này á, cái sắc thân này á, do cái nghiệp chấp ngã, nghiệp tham ái á, cho nên nó hữu hạn. Cũng cái sắc pháp này này, cái sắc pháp này á, nếu mà mình thực hành cái vô ngã, thực hành cái trí huệ, cái đại bi á, cái sắc pháp này nó là một mà nó là tất cả. Nó có thể biến rộng. Khi Đức Phật hiển hiện thân của mình ra, nó có thể nó bao trùm hư không. Cái sắc pháp của Đức Phật, cái sắc pháp vốn nó kỳ diệu vô cùng như vậy. Cho nên chính vì thế chúng ta phải hiểu tu đạo ở đây không còn như chúng ta nghĩ nữa. Nhất là Đại Thừa. Không phải là một cái ngã nó đi tu, nó thích thú nó đi tu, và nó hôm nay nó là A, mai mốt nó là B, mà nó vẫn là nó. A, B chỉ là hai cái áo nó khoác lên. Mà chúng ta tu hành là khám phá cái chân lý như vậy, và chúng ta thấy là thế giới, con người, hữu tình, tất cả mọi cái nó không nằm ngoài, nó chỉ là tướng của cái pháp. Các cái hiện tướng của cái pháp, mà tại sao nó ra nhiều thế giới? Mỗi thế giới nó là một loại nghiệp, nó ảnh hưởng vào trong các cái pháp, mà cái pháp nó hiển hiện ra. Mình đến cái xứ này, đất đai, không khí, màu sắc, nó cũng chỉ là một. Đất đai, không khí, màu sắc của xứ khác. Nhưng mà tại sao mỗi xứ nó mỗi khác nhau? Cũng là cái đường, tại sao có cái đường sạch, có cái đường dơ? Đường nó cũng chỉ là chất nhựa. Nó do nghiệp của mỗi nơi mà mình đã thấy nó khác. Thì cũng chính cái sắc pháp đó mà nó lên đến cực lạc á, thì nó thành ra là vàng, mềm mại. Mình hỏi do nghiệp nào? Do nghiệp đại bi, do nghiệp trí huệ, hành lục độ ba la mật, do đại nguyện cứu độ chúng sinh. Cho nên tất cả các pháp, tất cả cái thế giới nó trở nên như vậy. Thì đó, chúng ta hiểu như thế. Thì bây giờ khi mà mình bắt đầu mình theo Đức Phật, theo Đại Thừa, mình tu theo đạo là mình đi con đường như vậy. Thì quý vị chuẩn bị tâm mình điều chỉnh lại cho đúng rồi có dám đi hay không nói sau. Nói về sự khác biệt giữa hữu vi và vô vi, người Trung Hoa nói đến hữu vi và vô vi phần nhiều bị ảnh hưởng của Nho giáo và Đạo giáo. Hữu vi và vô vi trong Phật Pháp rất là đơn giản. Vi có nghĩa là tạo tác, hễ có sinh, có diệt, có tạo, có làm, có quả, có nhân. Đủ loại nhân duyên hòa hợp mà sinh thì đều là pháp hữu vi. Theo đó làm chuẩn, thời tất cả mọi thứ thuyết pháp, độ thế này nọ của Phật và Bồ Tát, không thứ nào chẳng phải là hữu vi. Còn pháp vô vi là tính không của tất cả các pháp vậy. Như thế thì ngay bồ đề tứ trí do chủng tử mà sinh của Phật cũng vẫn là hữu vi. Trong pháp vô lậu cũng vẫn có pháp hữu vi. Một định nghĩa khác là hữu vi là do nghiệp phiền não làm ra. Nói cách khác, sinh tử tạp nhiễm đều là hữu vi. Bây giờ mình ngừng phía đây nói cái phần trên. Đây Ngài Ấn Thuận chỉ giải thích về nghĩa vô vi với hữu vi. Quý vị biết vô vi, hữu vi, vô lậu, hữu lậu. Bây giờ tứ đế, lấy pháp tứ đế là khổ tập diệt đạo. Thì khổ tập ở đây định nghĩa bất cứ cái pháp gì mà nó có hành động, nó trở thành nhân, rồi nó đưa đến kết quả, nó không có chấm dứt, nó có làm, có tạo tác thì kêu là hữu vi. Khổ mới tập, khổ là quả, tập là nhân, nó có nhân, có quả, nó có hành động, nó đều là hữu vi hết á. Diệt đạo thì diệt là vô vi hay hữu vi? Vô vi, diệt, chấm dứt, niết bàn, không có nhân, không có quả, không có sinh nữa. Không có cái nhân nào để thành quả là tái sinh nữa hết á. Diệt là vô vi. Diệt là niết bàn, là vô vi. Đạo là vô vi hay hữu vi? Hữu vi. Hả? Hữu vi hả? Tại vì đạo á, mình có tu, có hành, có nhân, có quả. Tu đi rồi chứng quả. Hả? Mình tu như vậy mình sẽ được giải thoát chứng quả này nọ gì, mình tu như vậy nó được thanh tịnh này nọ gì á. Mình có hành động, mình có làm, nó không tự nhiên, mình phải có tạo ra. Thì như vậy á, đạo nó là hữu vi, bát chính đạo là hữu vi. Rồi nó lại chia ra là vô lậu, hữu lậu. Hữu lậu là có phiền não, khổ tập có phiền não hay không? Nó ổ phiền não còn gì nữa. Không nên lưỡng lự. Ổ đau khổ đó, ổ phiền não ở đó. Bây giờ diệt đạo có phiền não hay không? Không. Diệt là niết bàn, là chấm dứt phiền não. Cho nên niết bàn là cái pháp vô vi vô lậu. Khổ tập là pháp hữu vi hữu lậu. Bây giờ đến đạo. Đạo mình đã biết là pháp hữu vi rồi. Nhưng mà vô lậu hay vô lậu, hữu lậu? Vô lậu. Bởi vì nó là cái con đường dẫn đến chấm dứt phiền não, cho nên nó thuộc về vô lậu. Cho nên đạo nó là hữu vi mà vô lậu. Vô vi vô lậu là diệt, và hữu vi hữu lậu là khổ tập. Còn đạo á, là hữu vi nhưng mà vô lậu. Con đường không phiền não nhưng mà có nhân có quả. Cái đó đại khái ấy thì chia ra như vậy. Thì ở đây Ngài Ấn Thuận nói thêm là trong pháp vô lậu cũng có pháp hữu vi là vậy. Một định nghĩa khác là hữu vi là do nghiệp phiền não làm ra. Định nghĩa này không có được đúng. Có cái khác, sinh tử tạp diễn đều là hữu vi. giải nghĩa như thế thì nghiệp quả vô lậu phải là vô vi. Hai loại định nghĩa này trong A Hàm Kinh thời có, song theo kiểu định nghĩa trước thì phạm vi của hữu vi rộng, nghĩa là quả giới định huệ vô lậu của Phật cũng là pháp hữu vi. Thì cái định nghĩa này, cái hữu vi là do nghiệp phiền não làm ra, thì sinh tử tạp nhiễm đều là hữu vi. Nhưng mà nếu hữu vi mà cứ là do nghiệp phiền não làm ra cái gì hữu vi, thì trong đó cái đạo nó vừa hữu vi nữa, nó là vô lậu mà hữu vi. Thì vô tình như vậy, tức là mình cho là đạo nó cũng do nghiệp phiền não mà làm ra. Thì nghiệp quả vô lậu, tức là diệt, nó chắc chắn nó là vô vi rồi. Hai loại định nghĩa này thì đều có trong kinh. Nhưng cái định nghĩa trước thì phạm vi của hữu vi nó rộng, nghĩa là đạo cũng là hữu vi mà, cho nên cái hữu vi nó rộng lắm. Chỉ có diệt nó mới là vô vi thôi. Thì cái quả, cái kết quả giới định huệ vô lậu của Phật cũng là pháp hữu vi. Nay y theo thuyết sau á, thì trí huệ vô lậu tương ưng với chân thật đều thuộc về pháp thân vô vi nhiếp hết. Thì ở đây Ngài Ấn Thuận cho là cái thuyết sau á, là cái trí huệ vô lậu tương ưng với chân thật đều thuộc về pháp thân vô vi nhiếp hết. Thì hễ cái gì vô lậu thì cái đó là vô vi. Cái thuyết sau thì cho là nó chỉ cho theo ở trên nói, giờ thì tôi xin nói lại cái nghĩa này vì đây Ngài Ấn Thuận nói không rõ. Tức là cái thuyết sau á, nó chỉ cho là cái phần khổ tập á, mới là hữu vi hữu lậu thôi, còn cái phần đạo vẫn là vô vi chứ không phải hữu vi đó, chứ không có nghĩa là hữu vi là do nghiệp phiền não làm ra. Nhưng mà có nghĩa là cái gì hữu vi là cái đó thuộc về phiền não làm ra, cho nên mình không được kể cái đạo nó vào hữu vi. Ý nghĩa là như vậy. Cái câu văn đó mình cần phải sửa lại cho nó rõ hơn như vậy. Thanh tịnh này có hai thứ cần phải biết. Những gì là hai? Một là thanh tịnh thuộc khí thế gian. Cái này là nói thêm, giải thích thêm. Hai là thanh tịnh thuộc chúng sinh thế gian. Bàn ghế, đất nước, lửa gió, không khí này nọ là khí thế gian. Khí là đồ vật để đựng, mà các vật được đựng, thí dụ như nước đựng ở trong cái ly này, cái ly là kêu là khí, tiếng Hán nó kêu như vậy, tức là cái đồ đựng nước nó được đựng ở trong đó. Nước cũng như mình, khí cũng như là thế giới mình ở trong đó, cái thế giới thiên nhiên này nọ, thành ra nó kêu là khí thế gian. Hữu tình sống ở trong cái thanh tịnh thuộc khí thế gian là như trước đã nói về 17 loại thành tựu trang nghiêm công đức cõi nước Phật, đó gọi là thanh tịnh khí thế gian. Thanh tịnh mà thuộc về chúng sinh thế gian thì như 8 loại thành tựu trang nghiêm công đức nói về Phật và 4 loại thành tựu trang nghiêm công đức nói về Bồ Tát, đó gọi là thanh tịnh thuộc của chúng sinh thế gian. Một câu pháp như thế nhiếp hai loại thanh tịnh cần phải biết. Ở đây là bắt đầu học ở trên những gì nhiều á, bây giờ luận á, các bộ luận của chư tổ Ấn Độ á, là hay nhiếp gom lại để cho mình dễ nhớ. Bây giờ mình chỉ nhớ là nguyên cả cái bài kệ vãng sinh này á, gồm hai mươi mấy bài kệ như vậy á, nó chỉ gồm có một câu duy nhất là thanh tịnh. Đầu tiên là như vậy. Sau đó từ cái câu thanh tịnh đó nó lại ra hai câu nữa là khí thế gian thanh tịnh và chúng sinh thanh tịnh. Khí thế gian là nói về cảnh giới, cảnh nước thiên nhiên ở trên cực lạc lạc thế giới. Chúng sinh là nói về Phật và Bồ Tát ở trên cõi đó. Nó gom lại như vậy cho mình dễ nhớ. Thì mình cần phải hiểu và nhớ như vậy. Tất cả không thứ nào không thanh tịnh, thanh tịnh không ngoài thanh tịnh thế khí thế gian, trang nghiêm công đức cõi nước Phật và thanh tịnh thuộc chúng sinh thế gian, trang nghiêm công đức của Phật và Bồ Tát. Nên một câu thanh tịnh nhiếp trọn tất cả công đức của cõi kia do trí huệ quán sát vậy. Bây giờ mình tóm lại á, khi mình quán tưởng á, dù là mình quán rộng bao nhiêu về cực lạc thế giới nhưng mà nó gom lại á, là thanh tịnh thôi. Gom lại một chữ đó thôi. Mình lấy một chữ đó thôi á, để mà đặt tên cho cả cái sự quán tưởng của mình. Và nếu mình muốn chia ra nữa thì nó gồm khí thế gian và chúng sinh thế gian. Bây giờ đến phần hồi hướng. Phần hồi hướng là cái bài kệ cuối cùng đó, phải không? Bồ Tát như thế là một cách rộng rãi và tóm lược tu hành Samatha và Vipassana. Nhờ đó thành tựu tâm mềm mại và biết đúng như sự thật về các pháp một cách rộng rãi và tóm lược. Như thế là thành tựu sự hồi hướng bằng phương tiện. Bây giờ tóm lại thì Bồ Tát quán tưởng phát nguyện. Đầu tiên là lễ bái, rồi tán thán, rồi phát nguyện, rồi quán sát. Phát nguyện là tu Samatha, là tu chỉ. Quán sát là tu Vipassana, là tu quán, tu huệ. Bây giờ xong xuôi hết rồi thì Bồ Tát nhờ đó mà thành tựu tâm mềm mại và biết đúng về các pháp, viết một cách tổng quát, viết một cách rộng rãi, tức là vào chi tiết. Và Bồ Tát sẽ bắt đầu thành tựu sự hồi hướng bằng phương tiện. Mình muốn hồi hướng là mình phải có làm một cái công đức nào cái hạng. Đây là công đức mình tu chỉ và tu quán. Ở đây tôi nói qua quý vị, bởi vì nếu mà thí dụ như quý vị nào mà muốn tu theo cái vãng sinh luận này thì bởi vì cái văn dịch từ tiếng Phạn ra nó cũng khúc mắc lắm. Khi dịch lại, chúng tôi đã nói trước là tôi muốn dịch cho nó sát đó. Cho nên đôi khi quý vị có thể thấy nó hơi khó hiểu. Nếu mà muốn mình dùng nó để tu thì đúng ra mình phải làm cho nó dễ hiểu ra, sáng sủa ra hơn.